Thì khi mà Bồ Tát mà hành thâm Mắt Giả Ba La Mật Đa như vậy đó, thì không còn có ích nào có thể làm người đó, vì Bồ Tát nó khổ được nữa. Do vậy cho nên chỉ quán tự tại Bồ Tát đó là không phải chỉ cho Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. À, cái từ quán tự tại Bồ Tát là không phải chỉ cho Quán Thế Âm Bồ Tát. Đó là trả lời câu thứ nhất. Vậy thì Quán Thế Âm Bồ Tát là ai? Quán Thế Âm Bồ Tát là theo mình học kinh Pháp Hoa mà, nó là một pháp môn tu rất sâu. Pháp môn tu rất sâu, chứ cũng không cần phải nói cho ông Bồ Tát đó là có cái dáng vẻ như thế nào. Mà trong kinh Lăng Nghiêm người ta giới thiệu Quán Thế Bồ Tát là nhĩ căn viên thông, tức là một Bồ Tát nào đó mà tu về cái phương pháp vận dụng cái nhĩ căn để mà nghe những cái đối tượng âm văn để mà tu hành, thì người đó thành công rất là tốt. Gọi đó là Quán Thế Âm Bồ Tát, tức là cái vị Bồ Tát nào đó. Bồ Tát là cái người đệ tử Phật mà tu hành đó mà tu bằng phương pháp lắng nghe âm thanh để tu. Vì cái âm thanh đó nó có ba cái công dụng là viên thông thường, cho nên vận dụng cái nhĩ căn này mà nghe âm thanh để mà quán chiếu, để mà tư duy á, thì tu cái pháp môn đó rất là tốt, rất dễ thành công. Phật xuất ta bà giới thử phương chân giáo thể thanh tịnh tại âm văn dục thủ ta ma đề Phật tùng văn trung nhập. Phật ra đời cõi ta bà, Phật dạy cho cái phương pháp tu hành thanh tịnh dễ tiếp thu nhất, bé nhẹ nhất là nhĩ căn và âm văn là thanh tịnh. Muốn chứng được tam ma đề cần phải học cái pháp môn tu lắng nghe, cái lấy cái nhĩ căn mà lắng nghe cái đối tượng âm thanh để mà tu. Thế thì là Bồ Tát Quán Thế Âm là cái người Bồ Tát nào đó mà tu về phương pháp lắng nghe âm thanh, chứ cũng không có cái ông Bồ Tát Quán Thế Âm nào hết. Tôi nói cái này khó nghe này, cũng như Quán Tự Tại Bồ Tát này, không có ông Bồ Tát nào tên là Quán Tự Tại hết, mà bất cứ Bồ Tát nào mà dựa vào cái văn tự Bát Nhã rồi vận dụng cái nhất thiết hữu duy pháp như mộng quyển bào ảnh như lõi như đen mà quán mà tu, đó là gọi là từ cái phương tiện Bát Nhã, văn tự Bát Nhã quán chiếu bát Bát Nhã, mà quán nó bát thuần thục, khi mà nhìn đâu đều là thấy được cái tính chất duyên sanh như quyển dạng pháp giai và không, trong đó có ngũ quyển của mình cũng duyên sanh như quyển cũng giai và không, đạt tới trình độ đó là cái vị Bồ Tát Quán Tự Tại đó thành tựu được cái pháp quán đó là không có bị phiền não vô minh khổ ách nữa. Thế thì kinh Lăng Nghiêm cũng nói cho người mà nghe nhĩ căn mà nghe âm văn mà tu hành là cái pháp môn ưu việt nhất, bất cứ Bồ Tát nào tu được cái đó ta gọi là Quán Thế Âm Bồ Tát. Cái Bồ Tát đó, vị Bồ Tát đó tu về cái pháp môn quán âm thanh làm đối tượng để tu. Thế thì là pháp môn đó tu như thế nào? Bây giờ đây là tôi đề nghị cái này là đại chúng về mà tư duy mà thực hành thử coi. Tôi nhắc lại cái này tôi có nói rồi. Các vị nếu mà muốn làm lành, ngày mai này muốn giúp đồng bào bị quả quạng bên kia phải không? Thì ngay bây giờ hoặc là tối nay các vị đã chuẩn bị mình sẽ đâu đậu tiền với ai, đâu đậu bao nhiêu và chừng nào mình đi, cái âm thanh đó các vị nghe rõ ràng. Và từ đây là mùa du lan, ôi bây giờ là các cái mùa du lan này các bà tổ chức đi xe quá trời, hoặc đi chỗ này đi chỗ kia cúng chỗ này chỗ đó, mà trước khi đi trước cúng là các vị đã nghe cái chương trình đó, đó cái âm thanh đó nó réo gọi, nó gì nhắc nhở về dài từ cái khi mà chuẩn bị đi trước 2-3 ngày, thậm chí cả nửa tháng cho tới cái ngày đi, các vị sẽ nghe cái âm thanh đó. Các vị không có để ý về các vị tưởng đâu là cái đó là do tôi nghĩ như vậy, tôi nghĩ về tôi tính vậy, gọi là tôi tính, là tôi tính cái bữa nay tôi đi, cái tôi tính đó có nghĩa là âm thanh đó, nghĩa là diệu âm đó, tôi tính tôi đi cúng chùa, tôi tính tôi đi giúp đỡ đồng bào, tôi tính, mà chính cái tính đó là có cái âm thanh nó thúc đẩy, nó réo gọi, nó động viên rồi, cái đó là gọi là diệu âm, diệu âm Bồ Tát. Rồi lắng mà nghe liên tục để mà thực hành cho được, cái ta gọi là Quán Thế Âm. Quán Thế Âm là giữ gìn cái âm thanh đó và thực hiện và dài, đừng cho nó quên đi cái ý niệm của mình, cái âm thanh mà mình nghe được á, thôi thúc mình để làm những cái điều lành á, đừng cho quên, cái đó là Quán Thế Âm, tức là giữ cho cái âm thanh đó nó thường xuyên, nó liên tục, khi nào mình thành tựu cái bổ nguyện mình mới thôi. Ngược lại, muốn làm cái điều ác, tất cả những người làm cái nghề trộm cướp giết người, trước khi làm cái việc mà trộm cướp giết người cũng đều có ma đưa lối, quỷ đưa đường, nó bày mưu ra mình mới làm cái này, đưa ra cái kế độc kia, nhắc nhở hay là cái âm thanh đó, cái âm thanh mà ma đưa lối, quỷ đưa đường đó, phải làm cái thủ đoạn nọ, thế là điều có nghe hết. Nhưng mà tại vì mình không có chánh niệm, mình không có chánh định, thành ra mình nghe mà mình tưởng là mình không có nghe, rồi mình lại gọi là một, mình gọi là một, tôi nghĩ, tôi gọi là tôi tính tôi làm vậy. Người nói văn chương hơn, nói tôi định làm vậy, cái thật là cái định hay cái tính là cái nghĩ đó, là âm thanh nó đã réo gọi, đã nhắc nhở hết. Âm thanh mà đưa lên con đường giải thoát giác ngộ lại mình là người ta gọi là Diệu Âm Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát. Còn âm thanh mà nó xúi dục, nó đưa đẩy, nó gọi là ma đưa lối, quỷ đưa đường. Khư khư mình buộc lấy mình vào trong, theo Nguyễn Du nói về Thí Kiều. Thí Kiều sắc sảo khôn ngoan, vô duyên là phận hồng nhan đã đành. Khư khư lấy một chữ tình, đa mang lấy một chữ tình, khư khư mình buộc lấy mình vào trong. Vậy nên ở chốn thông dông, mà ở chốn thì chốn thông dông, mà ở thì không yên ổn, mà ngồi thì không vững vàng. Ma đưa lối, quỷ đưa đàn. Đây. Ma đưa lối, quỷ đưa đàn. Ma quỷ thật sự không có con ma con quỷ nào đó, là cái mà nó thúc đẩy mình đi làm những chuyện là đau đớn, là nguyên nhân đau khổ, cực khổ, ưu tư sầu buồn đó. Cái sai trái như luân thường, như đạo lý, như luật pháp của xã hội đó, để rồi chịu khổ sau này đó, cái đó gọi là ma đưa lối, quỷ đưa đàn. Cho nên ở chốn thông dông, mà ở không yên ổn, mà ngồi không dễ dàng, cái gì là cái đó là gọi là âm thanh của ma quỷ, của ma đưa lối, quỷ đưa đường. Còn diệu âm là âm thanh màu nhiệm. Cho nên tôi nói như vậy rồi á, bây giờ đây là tôi xin nhắc đại chúng là mình học kinh Đại Thừa nó có cái biểu trưng, Quán Thế Âm tôi nói rồi, không có một con người thật mà bất cứ ai cũng đều là Bồ Tát Quán Thế, Quán Thế Âm hay là Quán Tự Tại được hết. Bồ Tát nào mà quán chiếu bát nhã cho tới hành thâm đạt tới cái thực tướng bát nhã, quán cách sâu sắc thành tựu cách viên mãn như vậy, ta gọi là Quán Tự Tại. À, thế này là Quán Tự Tại là người nào đó, Bồ Tát nào đó. Quán Thế Âm là người nào đó nghe cái âm thanh màu nhiệm của lòng mình để mà đi theo con đường tu tập đó, phải lắng mà nghe. Còn nghe những âm thanh mà của ma đưa lối, của quỷ đưa đường đó, đừng có khư khư mà buộc lấy mình vào trong. Buộc lấy mình vào trong, ở trong cái chỗ mà ma đưa lối, quỷ đưa đường đó, thì vậy nên ở trong thông dông, ở không yên ổn, mà ngồi không vững vàng đâu. Bây giờ tôi đưa ra một cái ý niệm nữa để đại chúng để ý nè. Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát ở kinh Pháp Hoa mà ta học đó mà, tôi đã giảng rồi và tôi cũng giới thiệu nhiều lần rồi. Chúng ta đừng đòi hỏi có một cái ông Đại Trí Văn Thù đó mặc cái áo giống như là Thái Sư Văn Trọng, hay là giống như là Bao Hắc Tử, hay là giống như là Bàn Hồng gì đó, đội mão rồi này kia đó. Không có, không có cái ông Đại Trí Văn Thù gì hết đó. Mà Đại Trí Văn Thù là Trí, tiêu biểu cho cái đức trí, cái sự tìm tòi hiểu biết bồi dưỡng trí tuệ của chúng ta. Chúng ta luôn luôn mà học tu và bồi dưỡng trí tuệ, đó là ta đi trên con đường ta học tu với Đại Trí Văn Văn Thù đó. À, do vậy cho nên là Long Nữ ở dưới sông mà học với Đại Trí Văn Thù là vẫn có khả năng bay lên hay không, có khả năng tới núi Linh Thú để ra mắt Phật, rồi sau đó có khả năng thành Phật bay qua nước vô cấu mà thành đó, là do con người nữ mà là theo giáo lý tiểu thừa là người nữ không được thành Phật, mà học với Đại Trí Văn Thù, được Đại Trí Văn Thù bồi dưỡng dạy dỗ cho thì vẫn có khả năng thành Phật. Là ý người ta muốn dạy mình là phải bồi dưỡng trí tuệ mà học mà tu đó, chứ không cần có cái ông Đại Trí Văn Thù. Đại Hành Phổ Hiền cũng vậy, không cần có cái ông đó ra sao, mà ta văn như tư, tư như tu, nghe rồi suy nghĩ rồi thực hành, thực hành mà siêng năng mà tinh tấn đó, là ta là Đại Hành Phổ Hiền, ta là đệ tử của Đại Hành Phổ Hiền, ta là em cưng, là bè bạn của Đại Hành Phổ Hiền đó, chứ ta không có lại cái ông nào hết trơn. Đó, học Đại Thừa nó có cái biểu trưng sâu sắc như vậy. Mà cái đó là khó nghe, cái đó là phải học kỹ. Chứ còn phần đông là đệ tử Phật của ta, nhưng mà ta rất là sợ thần thánh thiên liêng, cho nên ta sợ tới ông Địa, ông Làng, bà Quả, bà Thủy, Quan Công, Quan Đế, Quan Châu Xương, Quan Bình gì ta sợ hết. Rồi ta sợ luôn Quan Âm Bồ Tát, sợ Đại Trí Văn Thù, sợ Địa Tạng, vân vân, sợ hết. Đó là ta trở thành đa thần giáo rồi, chứ ta không phải là Phật giáo nữa đâu. Phật giáo không hề, không hề sợ một vị thần nào, cũng không hề phục phục bất cứ một vị thần nào. Mà Đại Trí Văn Thù cũng ta, Đại Hành Phổ Hiền cũng ta, Địa Tạng cũng ta, Địa Năng Chiên Hậu Quán Hàm Tàng, tức là tâm địa của chúng ta đây, nó chứa đủ 10 pháp giới thấm phàm ở trong tâm địa của ta đây, giống như là đất, nó chứa tất cả ngũ cốc ngũ quả các hiện tượng sự vật. Nhưng mà cái này giờ nói khó lắm, chứ đâu phải là ai cũng bằng lòng nghe. Mà có nghe rồi, có nhiều khi nghe rồi nhận thức rồi rồi về cái rồi cộng với cái lần lạc từ trước tới nay mà cái rồi nó cũng khỏa lấp qua rồi cuối cùng cũng đi quanh lại cái vòng lần lạc nữa. Do vậy cho nên người ta hỏi tôi vì sao tôi không có thâu đệ tử. Tôi nói tôi thâu đệ tử rồi, bây giờ mấy người nói trúng rồi, mai mốt nó thật là tôi nói vậy là thật, cái mấy người giận tôi rồi. Nói giờ ông hết thương tôi rồi, không tôi nói ông, tôi nói gì ông cũng nói trúng hết. Rồi giờ cái ông hết thương tôi rồi, tôi nói gì ông cũng nói thật hết. Thật rồi. Vậy là chết tôi rồi. Cho nên bây giờ cứ học, tất cả mọi người đều là chúng ta là đệ tử Phật, ta học Phật. Học chừng nào mà ta thấy rằng cái hiểu biết của ta mà thống nhất với nhau, đó là huynh đệ, anh em ruột, đó là con của một cha, là Thích Ca Mâu Ni Phật. Còn nếu mà chưa được thì thôi thì cứ học hoài vậy thôi, chứ thâu đệ tử gì đó ớn lắm. Thâu đệ tử hơi nào khai trừ, trời ơi thâu để bữa cái thấy không được cái khai, không vừa làm cái khai trừ rồi cái là kiếm đứa khác tưởng đâu nó hay ho, ít bữa nó cũng không hay nữa, khai trừ nữa. Thế thì cả đời làm việc khai trừ, thâu vô khai trừ vậy sao? Cho nên không có thâu. Lôi thôi lắm. Cho nên bây giờ chúng ta còn học, chúng ta là những người đang mò mẫm tìm tòi chân lý học. Thì nào mà thống nhất nhau rồi thì là huynh đệ, là con một cha. Còn bằng chưa thì cứ học vậy thôi. Vấn đề gì dài dữ vậy, giờ nói cái khác đi. cho câu khác. À, còn câu vô trí diệt vô đắc hả? Cái này học rồi mà không nhớ gì tên hả? Vô trí diệt vô đắc là phải học luôn cả mấy chục chữ vô, chứ không phải học bốn chữ vậy thôi. Đây nè, Sa Lợi Tử thì tiêu pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Chỉ bất nó cũng tức là vô đấy. Thì tiêu pháp không tướng, bất, bất cái vô làm thứ, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thì có không trung, vô nè, vô cũng tức là bất nè. Vô sắc, vô thọ, vô tưởng, vô hành, vô thức, vô nhãn, vô nhĩ, vô tỷ, vô thiệt, vô thân, vô ý, vô... vô nhãn, vô nhãn giới, à, tức là vô nhãn căn giới, vô nhĩ căn giới, vô tỷ căn giới, vô thiệt căn giới, vô thân căn giới, vô ý căn giới, à, rồi vô nhãn thức giới, vô nhĩ thức giới, vô tỷ thức giới, vô thiệt thức giới, vô thân thức giới, vô ý thức giới, à, vô vô minh, à, vô vô minh, vô 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 minh, vô hành, vô sắc, vô danh thức. Vô danh sắc, vô lục nhập, vô xúc, vô thọ, vô ái, vô thủ, vô hữu, vô sanh, vô lão tử, ưu bi khổ, não, vô khổ đế, vô tập đế, vô diệt đế, vô đạo đế, à, vô trí, diệt vô, đắc ấy. Vô không đó, câu đó là phải nói cho đủ, là nói như là mấy chữ, mấy chục chữ bất, mấy chục chữ. Chữ vô đó là một thứ nha mà. Tóm lại tất cả những cái vô nãy giờ đó là ngũ uẩn giai không là một, lục nhập giai không là hai, thập nhị thế giai không là ba, thập bát giới giai không là bốn, thập nhị nhân duyên giai không là năm, tứ đế giai không là sáu. Vô thí diệt vô đắc nghĩa là tu hành đừng có mong cầu chứng quả vô thượng bồ đề gì hết. À vậy đó, vô trí là đừng thấy anh là người tu hành gì hết, vô đắc là anh đừng có mong chứng quả bồ đề gì hết, bởi vì anh tu hành cái con khỉ khô gì, không giết người, không trộm cướp, không tà dâm, anh gọi là anh tu hả? Không có tu cái gì hết đó nghe, nói cho biết là tại vì cái tự tánh của anh nó thanh tịnh như vậy. Còn anh mà anh giết người, cướp của, tà dâm là anh sai với cái tánh chân lý tự tánh của anh tu cái con khí khô gì đâu mà anh nói. Anh vòng qua để ngữ luôn thiện ác khẩu là anh sống sai chân lý tự tánh thanh tịnh của anh. Bây giờ anh không vọng ngôn, không ý ngữ, không lưỡng thiệt, không ác khẩu là anh trở về với tự tánh cái Phật tánh vốn có của anh mà thôi. Vô tham, vô sân, vô si là anh cũng trở về cái tánh đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả vốn có của anh mà thôi. Cho nên anh gọi là tu, anh chẳng có tu cái con khỉ khô gì hết, à, nói cho anh biết, à, chẳng qua là anh xứng tâm khởi tu, nghĩa là chân ngang bằng với cái tự tánh thanh tịnh của anh sống ngang cái đó, ta gọi là anh là tu, chứ kỳ thật anh chẳng có tu gì, bằng anh trái là cái đó, là anh bị công an làm biên bản, à, làm biên bản bắt, có nghĩa là anh sai, còn anh sống đúng, có nghĩa là anh tự sống đúng với cái trần tánh thanh tịnh của anh, cho nên gọi là vô trí, nghĩa là anh đừng thấy anh là người tu hành gì hết. Dành cho đó, cái ngày mà anh hoàn toàn thanh tịnh, anh giải thoát hoàn toàn, anh giác ngộ hoàn toàn, anh đừng tưởng anh được nha, không có được gì hết, vô đắc, à, anh đừng tưởng anh có đắc, không có đắc. Vậy chứ sao? Nó là cái gì? Nó là anh trở về với cái Phật tánh vốn có của anh trở về với cái Di Lai viên giác diệu tâm thanh tịnh vốn có của anh, chứ anh không hề có đắc cái gì khác hết. Đó, cái câu đó là vậy. Nó là vậy đó, cho nên là học bốn chữ đó mà phải học mấy chữ, mấy chục chữ vô chữ mất. Đó. Cho nên là hình như là đòi học nhiều kinh chứ còn á. Nói hoài, cứ tướng thì tượng xe phó ngựa, đánh hoài, đỡ hoài. Tướng thì tượng xe phó ngựa chốt, cứ nhiều đó, rồi chia ra, rồi đánh vậy. đánh tới rất hoài ra mà không có đã, là tại vì không có bàn nào tới giống bàn nào hết á. Cho câu khác.
Câu hỏi thứ nhất, vì sao ít thấy thầy viết sách ngoại trừ việc dịch và giảng kinh, và vì sao ít thấy tên tuổi và lai lịch hình ảnh của thầy trên báo chí, TV và các dịch vụ khác? Vậy mà đi đâu con đều nghe, đều biết người ta họ ngán thầy như Sư Tử Hợp, Sư Tử Hống, như Hải Triều Âm, như Cổ Xe Voi, Đội Đốc. Thứ hai, trong các kinh sách tục tạng mà con có đọc rất nhiều, đừng có bán đầy rẫy ở bên ngoài, cũng là kinh của Phật, của Thổ, cũng là của Đại Thừa. Vậy mà con thầy thấy giảng viết ở trong đó ít có chất liệu viên giáo, chiếu cánh, liễu nghĩa 100%. Qua tư duy tịch tập pháp, con có chú thích bình phẩm luôn ở trong đó theo khả năng nhận thức của mình. Như vậy có lỗi lầm, sai trái gì không? Hay là viết, nói, giảng sao bắt buộc phải tin, nghe như vậy, không được cãi. Câu thứ ba, nếu cơ thể của thầy chẳng may ngũ tạng có biến chứng gì cần phải thay thế mới cứu vãn được, thì bản thân con sẵn sàng cúng dường cho thầy để thầy làm lợi ích cho chúng sanh trong việc giảng giải Phật pháp.
Câu thứ ba này là xin cảm ơn, trên ngũ tạng phòng phủ tôi còn cho đây và tôi còn xin chúc tôi cho viện y học dân tộc rồi, trường đại học y dược. Ngũ tạng phòng phủ tôi mà nếu mà là có cái gì đó mà nó hư cái nào đó thì còn lại những cái còn tốt sẽ được là cho rồi, cho nên xin cảm ơn mà không xin cái này. Còn cái việc mà viết sách á, phải là cái người có thật tài, cái tư tưởng phải thật là phong phú. Nói theo thế tục thông thường người ta gọi là nhà văn, cái tư tưởng phải đi trước người thường thì mới nên viết sách. Chứ nếu như mình viết sách mà cái tư tưởng của mình đi sau người thường, cái hiểu biết của người thường nhiều quá thì cái sách của mình viết nó không có giá trị gì hết. Cũng giống như là cỏ thuốc, cái người nào trồng mà trồng được cái thuốc thì cái giống cây đó là ta mới tân tiêu, người ta mới duy thực, ta trồng từ đời này qua đời khác. Và nếu như mình không có khả năng mình trồng cái thuốc mà mình trồng tùm lum tà la những cây cỏ tầm thường mà mình làm ra cũng là một vườn thuốc mà nó tin là cỏ mồng trầu, là mắc cỡ, là cỏ mực, rồi vân vân, cái thứ rẻ tiền dễ kiếm đó mà, thì mình đem mình làm cái nhà thuốc đó, cái nhà thuốc đó nó cũng chẳng có giá trị gì bao nhiêu mà cực khổ tốn công. Vì những thứ rẻ đó ai cũng kiếm có được ở ngoài rừng đó, ngoài vườn đó. Cho nên là tôi không dám viết sách là tại vì không tin vào khả năng của mình. Viết sách mà không đi trước, không hướng dẫn cái hiểu biết cho đa số người thì không nên viết. Vì chỗ đó mà tôi cũng không có để ý viết. Cái thứ hai nữa là cái viết sách đó, thì phải vận dụng ngôn ngữ văn từ phong phú mà có người viết sách rất hay, đọc rất mê, nhưng mà đem lại cái thực tế cho cái người mà đọc cái quyển sách của mình, quyển sách đạo, nói về đạo của mình đó, nó mang máng mơ hồ để coi như là cái giải trí, như là những cái món hàng, cái món cái vật gì đó để giải trí vậy thôi, chứ nó không có hiệu quả lớn. Cho nên là vận dụng văn chương rất hay mà chỉ để giải trí, để nó làm cho người ta cảm thấy một cái gì đó ta cũng còn cần nghiên cứu tìm tòi, nhưng mà tìm thì không ra, hiểu kỹ thì hiểu không được, mà đọc nghe là thấy hay rồi cũng mua được, cũng để đó mà lấy được cái tinh hoa, cái chất lượng bổ dưỡng ở trong cái sách đó người ta không lấy được bao nhiêu. Chưa kể là mình không có khả năng diễn đạt những cái khéo léo, tư tưởng phong phú dồi dào. Rồi ý đó mà về cái sáng tác thì tôi không dám làm, không muốn làm. Còn cái diễn đạt kinh á, dịch và gọi là dịch tịch chỉ và dịch thông nghĩa này kia đó, là vì cái đó nó có cái lý do rất là chính đáng. Tổ Quy Sơn nói rằng là trong suốt cuộc đời của tôi là từ hồi học tới giờ là coi như là dạy học nha, dạy suốt đó, cho tới năm nay là dạy suốt. Hồi còn học vào lớp cao đẳng là mình đã dạy được lớp sơ đẳng trung đẳng tại trường á. Và khi mà mãn chương trình học rồi là vẫn đi dạy suốt cho tới năm nay. Mà đọc đó cái là kể cả năm giải phóng là năm khó nhất mà tôi vẫn cứ tiếp tục còn dạy trường Phật học được. Và cuối cùng là cái giảng đường này tiếp tục cái quá khứ trước khi giải phóng mà không hề có gián đoạn. Đó là cái nhân duyên kỳ quặc trong cuộc đời của tôi. Tôi rất cảm ơn cha mẹ, cảm ơn trời Phật, cảm ơn thí chủ tạo điều kiện mà tôi được cái phước duyên như vậy, là phải nói là tôi rất bằng lòng. Thế là do cái quá trình dạy học như vậy mà mỗi một lần á, mình dạy học là giống như là mình vẽ cái gì đó rồi thì mình đồ lại, đồ lại làm thêm, mà mỗi lần đồ thứ hai là đậm thêm cái đồ mãi, nó càng đồ nó càng đậm. Rồi cứ đi giảng cho tăng ni từ trường hạ tới trường học, tới tỉnh này tới tỉnh khác. Do vậy mà cái ý tứ kinh điển mình tìm tòi mỗi ngày nó mỗi phát triển. Rồi phát triển rồi thì đem ra nói giữa đại chúng, giữa công chúng, giữa tăng ni. Cứ làm như thế, cái đồ vẽ vẽ, đồ vẽ, cái bằng sao đạo Phật nó gọi là hiện hành, nó quân vào chủng tử nó phát ra hiện. Hiện hành nó quân vào chủng tử, cứ như thế, chúng quân hiện, hiện quân chúng. Thành ra cái hiểu biết của mình về đạo Phật đó, mình thấy dễ quá. Nó ở trong tầm tay của mình. Giờ đây mình là người dạy, mà dạy thì nó rất cần giáo án, giáo trình. Mà đọc đó cái là chủ nghĩa xã hội này, hồi trước là dạy mà không cần giáo trình đủ được, muốn dạy sao dạy. Bây giờ là kể từ cái ngày mà giải phóng là dạy là phải viết giáo trình, phải viết giáo án. Cho nên nhân cái cơ hội này mà tôi soạn ra cái mà Phật tử đọc đó là tôi gọi là giáo án đó. Giáo án thì nhiều giáo án gộp lại thành gọi là giáo trình, giáo trình là giáo án cũng thế thôi. Do vậy mà Phật tử có đọc một số kinh sách mà tôi không viết, mà tôi chỉ diễn, tôi chỉ bình, tôi chỉ tức chỉ. Đó là cái lý do chính đáng, là tại vì là cái cả cuộc đời làm cái việc đó cho nên làm thấy nó thích thú, nó không khó lắm, mà đáp ứng cái yêu cầu trực tiếp cho học trò. Do chỗ đó mà thích làm cái việc đó. Rồi còn cái việc mà hình ảnh á, hình ảnh ở trên TV, trên báo chí này kia đó, cái đó thì chuyện nó cũng dễ hiểu thôi. Trên đời này có cái gì, có cái gì mà nó trường tồn, mà nó vĩnh cửu đâu? Người ta khen mình chưa chắc người ta khen đúng. Người ta có phê phán chê trách mình, có khi người ta phê phán chê trách cũng không đúng. Thế thì là trên đời này mà mình để cho người ta biết mình cho nhiều qua hình ảnh, qua báo chí và TV, không có chuyện gì quan trọng tương quan tới việc đó nếu mình là người muốn tu hành. Thế thì là cái lý tưởng của tôi là làm thế nào mà quá giải mà diệt trừ được cái phiền não vô minh về phần nội thân, nội tâm của mình, là cái điều đó là cái mà mình hết sức cảm ơn Phật, cảm ơn Thế Âm Tam Bảo. Chứ còn cái chuyện mà để cho nhiều người biết, không muốn. Tôi nói cái này là đại chúng nghe một cái dịu ngộ lắm nha. Đúng ra là theo người khác là ai người ta cũng thích hết rồi. Bữa hổm mà có hai ba anh đó ở trung ương, là cấp trung ương Hà Nội, vô đi làm những cái phóng sự, giác máy camera rồi vô văn phòng tôi xin phỏng vấn, mở đề gặp gỡ rồi xin phỏng vấn vài vấn đề, mà nói ngang tới cái từ phỏng vấn nha. Cho tôi nói xin lỗi, khoan xin lỗi, ngồi đây chút đi. Bây giờ mình phải nói rằng là mình trao đổi, trao đổi gì đó, hay là mình trò chuyện đạo lý gì đó, chứ cái từ phỏng vấn này không nên nói. Cái này nó lớn lắm, mà ta nói là ta quay à, nói để mà phỏng vấn để mà quay đưa lên TV á, cho nên cái này lớn lắm, không được. Người đây đi, bây giờ muốn phỏng vấn là tôi chỉ cho phỏng vấn qua văn phòng 2 là cấp trung ương không, chạy qua chùa Ấn Quang là hòa thượng Trí Quảng là trưởng ban trị sự Thành Hội và trưởng ban pháp trung ương qua đó phỏng vấn. Lên nữa hòa thượng Minh Châu của tôi đây, phó chủ tịch thường trực vừa là đại biểu quốc hội, lên đó phỏng vấn. Cao hơn nữa là chạy lên hòa thượng trung lịch của tôi ở trên Giảng Đức Thủ Đức á, lên đó phỏng vấn. Còn muốn phỏng vấn tôi là khi nào phải lấy cái giấy của ban tôn giáo trung ương của nhà nước, rồi là vừa lấy giấy của hòa thượng chủ tịch tôi đóng dấu đỏ chót, là đang đòi hỏi tôi phỏng vấn tôi sao chót. Tôi là người được phỏng vấn sao chót mà phải có giấy tờ. Thế thì ông nói trời ơi, tụi tôi muốn hỏi rồi vài chuyện vấn đề của thanh thái vô thanh sư này kia, tôi nói ủi vấn đề đó có khi là tôi phải hỏi mấy anh ấy. Thế mấy anh hỏi tôi sao tôi làm được bà đó cấp tôi nửa cái đất, tôi làm sao tôi biết bà rảnh. Tôi nói mấy anh trong cái nghề mà săn tin quốc nội quốc ngoại mới hiểu hơn tôi chứ. Rồi thế rồi làm sao có hình ảnh được, làm sao có báo chí được, là vì nói đúng ra là mình phải hiểu mình là ai, cái tầm cỡ của mình để đáp ứng cái gì, và cuộc đời mình phục vụ cho cái gì. Cuộc đời tôi là tôi phục vụ cho tăng ni, cho giáo hội Phật sự trong phạm vi nhỏ hẹp của tôi thôi, chứ còn làm cái chuyện mà quá lớn lao quá vĩ đại đó, nó ngoài tầm tay của mình làm chi cho nó mệt vậy. Cho nên nói ngang tới chữ đó đó là tấp liền cho coi như khỏi cái gì. Còn như trong in hình ảnh ở trên báo hay trên sách này kia đó, cách đây 40 năm tôi có đọc cái quyển sách của Nguyễn Duy Cần, Nguyễn Lê vậy, lại sách học làm người hay lắm. Anh nói nếu mà bạn không phải là một vĩ nhân, hay là bạn không phải là một cái người mà điện ảnh nổi tiếng trên toàn cầu, hay là một bậc tài tình vĩ đại, thì bạn nên để ý đừng có cho ảnh người ta. Cho ảnh người ta rồi thì ít bữa cái hộp bằng đầu về còn dòm dòm vài cái, vài bữa cái rồi cái hình của bạn nó rớt ở dưới cái đầu giường đó. Cái đầu giường chỗ cái giường ngủ của người ta rớt ở trong kẹt đó mà lâu quá không có lượm lên cái mặt bạn rỗ chằn hết trơn rồi. Tôi đọc cái câu đó tôi cười cho tới bây giờ ha. Cho nên bây giờ là ai muốn chụp, muốn quay, muốn làm cái điều đó là đều có các vị là muốn, là tôi cũng cãi lại cũng chẳng làm cái gì. Nhưng mà thật sự không bao giờ là tôi bằng lòng cái việc mà cho mà tặng cái ảnh người. Tôi nhớ câu đó, bạn không phải là một vĩ nhân trên thế giới. Coi chừng vài bữa cái hình của bạn ở trong xó bếp á, có khi nó trong cái giọt vỏ rác á, hoặc là ở trong cái học tủ á, mà nghe là nó nổ lên hết trơn, nhìn không ra bạn nữa đâu. Vì thế mà không cần hình ảnh ở đâu. Tôi nói ví dụ như giờ đời nay đó, người ta in sách ai cũng có hình trước hết á, hoặc là trong ngoài ha. Nên là giờ tôi đang in nè, chúng ta đang in nè, nhưng mà cũng vậy thôi à, không để hình ảnh mà. Thành ra cái ý nó vậy thôi chứ không có gì. Còn cái câu thứ hai, đọc kinh mà mình đọc kinh sách rồi mình hoặc là mình bằng lòng, hoặc mình không bằng lòng, hoặc mình gạch đỏ cái điểm nào đó, thì đó là cái chuyện, cái cách đọc sách đó là tốt ấy. Tôi có thấy có những cái vị mà đọc sách có tấm, họ đọc rồi cái nào không vừa lòng họ viết hai cái chữ ra mà rẻ rè,
tức là ý tứ rẻ rèn, anh nhất tổng vậy á, thì điều đó là cái quyền nhận định của độc giả. Mà có nhiều khi tác giả không lượng cái sức của mình, cho nên mình biết người ta nói rẻ rè, tại vì rẻ rè ta nói rẻ rè chứ sao. Thế thì việc đó cũng không có gì tội, giống như là hàng hóa trên thành phố giờ đó, có cái chất lượng hạng nhất, cái hạng nhì, hạng ba, hạng tư, có cái từ hạng năm, hạng sáu, hạng bảy, hạng mười, mười lăm mà cũng đem ra bán. Ai có tin đời, có sành điệu, sành nghề thì mua đồ tốt, còn nếu mình không sành thì mua đồ xấu xấu đem về xài thì đời ta bao về đời nó, rồi thì dục bỏ vậy thôi. Thì kinh sách cũng vậy, kinh rất là khó tìm cái liễu nghĩa thượng thừa, mà nhiều khi liễu nghĩa thượng thừa lại kén độc giả, ít người thỉnh, ít người mua, kẹt dốt, khó bán. Còn cái tầm thường là cứ in rẻ vậy là bán kiểu như người ta gọi là bán xôn đó, mà bán đại hạ giá mà. Thế thì là người ta làm kinh doanh thì ta đâu cần gì chất lượng. Do vậy cho nên là mình đọc sách mình cũng phải giống như đi mua gạo vậy, giống như mua táo, mua nho vậy, nó nhiều giá, nó nhiều chất lượng ở trong đó. Thì cái điều mà mình muốn phê phán hay là gì đó, không có tội lỗi gì đâu, đừng có sợ.
Cái câu đó hết rồi.
Bạch thầy, do đâu mà Đức Thích Ca biết Thường Bất Kinh Bồ Tát là tiền thân của mình?
Câu hỏi rất là bí hiểm.
Câu hỏi đó nghe đơn giản mà bí hiểm lắm.
Nhưng mà nó có hai ý đó, mà ý nào cũng đều hơi khó nghe, phải để ý mà nghe mới được. Cái ý thứ nhất là hồi nãy tôi nói đó, dục tri tiền thế nhân kim sanh thọ giả thị, yếu tri lai thế quả kim sanh tác giả thị. Muốn biết được cái nhân của đời trước thì hãy nhìn cái quả mà mình đang thụ hưởng ở hiện tại. Muốn biết được cái quả ở tương lai phải nhìn cái nhân mà mình đang gieo, đang trồng, đang làm ở hiện tại. Thế thì Thường Bất Kinh hồi trước, cách đây hàng hà sa số kiếp mà phát hiện ra cái chân lý là tôi không giống sinh các ngài, rồi đây các ngài đều sẽ thành Phật hết. Cái câu nói của Thường Bất Kinh Bồ Tát không ai nghe được, vì phương trước quá nhiều người, cái hiểu biết nó trước quá nhiều người. Mà nó là chân lý tận cùng của cái chân lý của đạo Phật đây, rằng mọi người là Phật, mọi người sẽ thành Phật, mọi người đã thành Phật, mọi người là Phật. Ông Thường Bất Kinh cách đây hàng hà sau số kiếp phát hiện cái chân lý đó, không ai nghe, không tiếp thu nổi, vì khôn trước nhiều người là nguy hiểm, cho nên là đánh là mắng là chửi là bới là chọi là ném là. Đó, bao nhiêu người đánh mắng chửi bới đòi nên. Bây giờ đây Đức Phật Thích Ca thành Phật, hiện giờ Đức Phật Thích Ca nói kinh Pháp Hoa, nói kinh Pháp Hoa Phật Thích Ca cũng nói mọi người là Phật, mọi người đang thành Phật, mọi người sẽ thành Phật, rồi mọi người đã thành Phật. Thì hồi trước Thượng Bất Kinh là ta chứ ai nữa, vì ta phát hiện chân lý đó cho nên ngày nay ta thành Phật trước. Còn những cái người mà chống đối chửi mắng ta đó, bây giờ là một trò ta nè, nhóm sư tử nguyệt nè, ni tư Phật nè, bạc đà bà la nè, là tại vì nghe không nổi cho nên là đối với chân lý nhận thức chưa sâu sắc, chưa tinh sâu, chưa hiểu kỹ, chưa nhận thức nổi, cho nên còn làm đệ tử của ta. Còn ta hồi đó ta phát hiện chân lý đó, cho nên bây giờ ta thành Phật sớm hơn. Vậy thì Thường Bất Kinh Bồ Tát trước kia đâu phải người nào lạ, chính là ta đây. Vì dựa vào cái nhân ta đang nói Pháp Hoa cùng với cái ông Thường Bất Kinh Bồ Tát trước kia,
ông cũng nói như vậy. Vậy thì ông đó tức là ta, ta là ông. Ông đó đó, dục trí tiền thế nhân kim thân thọ giả, thọ giả thể mà. Một chút ông nói vậy, bây giờ ta cũng nói, ông nói vậy. Còn cái ý thứ hai nữa đó, còn cái ý thứ hai nữa đó là Phật nói cái chuyện đó là ông tự đặt ra. Mà trước khi ông nói kinh, ông có giao rồi, ta nói kinh có 12 bộ kinh nhé. Trường hàng trung tụng cô khởi thí dụ nhân viên tự thuyết bổn sanh và bổn tự nhé. Đó là ta nói chuyện bổn sanh và bổn bổn sự, mà có cũng được, mà không có ta đặt ra ta nói. À, ta giao rồi mà. Ta đặt ra ta nói không sợ đâu. Cũng giống như cái vụ mà Sơn Tinh Thủy Tinh vậy, ở đất nước Việt Nam này là đặt ra nói vậy đó, để hướng dẫn một cái dân tộc Việt Nam anh hùng. À, vấn đề thấm giống có không có cũng không cần, nhổ tre thấm không có cũng không sao, mà đào tạo cho dân tộc Việt Nam một cái con người anh hùng ghê gớm, đánh giặc yêu nước, yêu đồng bào, yêu dân tộc, yêu nòi giống, có nỗi đánh vương giáo mà sắc gái là nhổ tre mà thấm. À, đó là dân tộc Việt Nam anh hùng là vậy. Còn có không có nhà hết sắp giỏ số dục in cho mình. Như Lai Thế Tôn nói vậy, Như Lai nói chuyện bổn sanh và bổn bổn sự để nó chứa mình một cái chí lý rằng là hồi trước kia mà có tu cái nhân tốt như vậy thì nó sẽ phát triển trở qua cái tiến trình nó đi lên ngày nay thành Phật. Và trước kia các ông cũng tu mà tu yếu, cho nên giờ các ông là con là đệ tử của ta. Đó là nói chuyện bổn sanh bổn sự. À, với là hai cái điều đó, cho nên Như Lai có quyền biết rằng Phật bất sinh Bồ Tát kia kia đâu phải người nào lạ, nay là ta đây mà không có gì tội lỗi. Chỗ đó là chỗ câu hỏi rất là
nguy hiểm đó nha.
Hết giờ là phải nghỉ rồi.
Chúng sanh vô biên thọ nô về nam vô tận nam mô a di đà.